Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, như đầu lễ tôi có đề cập đến là ở trong giáo hội thì phụng vụ mừng kính sinh nhật của Chúa Giêsu với một nghi lễ hết sức là long trọng. Và trước đó thì đã có cả một mùa vọng để chờ đợi ngày sinh của Đấng Cứu Thế. Và cũng trong phụng vụ, ngay từ những thế kỷ đầu thì Thánh Gioan Tẩy Giả đã được giáo hội tôn kính một cách đặc biệt. Và giáo hội cũng mừng kính sinh nhật của Thánh Gioan Tẩy Giả với những nghi thức hết sức là long trọng. Ngày sinh nhật của Thánh Gioan Tẩy Giả, giáo hội cử hành trước đó ngày lễ vọng và ngày lễ chính ngày. Không một vị thánh nào ở trong giáo hội lại có được mừng sinh nhật một cách long trọng như vậy. Ngay cả với Đức Mẹ Maria là Mẹ Đấng Cứu Thế thì giáo hội ở trong phụng vụ cũng chỉ mừng kính ngày sinh nhật của Đức Mẹ mà thôi. Tại sao lại có sự kiện như vậy? Thưa là vì ngày sinh nhật của Đức Mẹ, thật ra người ta chẳng biết được ngày nào là ngày sinh và năm nào là năm sinh của Đức Mẹ. Giáo hội qua thời gian và với lịch sử thì đã phỏng chừng và lấy ngày sinh của chính Chúa Giêsu để từ đó xác định ngày sinh nhật của Đức Mẹ. Còn đối với Thánh Gioan Tẩy Giả thì như vừa xong trong tin mừng chúng ta nghe là Thánh Gioan Tẩy Giả đã được Thiên Thần truyền tin cho ông Zacharia, và Thiên Chúa đã tác động ở nơi vợ chồng này để làm cho hai vợ chồng là những người son sẻ và những người gần như không thể có con được mà lại mang thai Thánh Gioan Tẩy Giả. Nên đây là một việc lạ lùng của Thiên Chúa, là một sự can thiệp, là tình yêu của Thiên Chúa đối với hai gia đình ông Zacharia và đặc biệt với Thánh Gioan Tẩy Giả. Và lẽ dĩ nhiên là qua Thánh Gioan Tẩy Giả thì Thiên Chúa ban cho loài người một chứng nhân đức tin, một vị tiền hô để giới thiệu Đấng Cứu Thế cho toàn thể nhân loại. Kính thưa cộng đoàn, trong bài tin mừng mà vừa xong chúng ta nghe về việc Thiên Thần báo tin cho ông Zacharia khi ông là một tư tế tới ngày được đại diện cho toàn thể các tư tế khác để dâng hương kính Chúa trong đền thờ Jerusalem. Và vì hai ông bà khao khát có một người con để nối dõi tông đường, để kế vị cái chức vụ tư tế của người cha. Nhưng mà vì cái hoàn cảnh là cả hai ông bà đã cao niên, và rồi bà Elizabeth lại vì một lý do nào đó không thể có con được. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy lời cầu nguyện của hai ông bà, và vì hai ông bà như Kinh Thánh nói là người công chính trước mặt Thiên Chúa, hai ông bà tuân thủ lề luật mà ông Môsê đã truyền lại, lề luật mà dân tộc Do Thái vẫn giữ để tôn kính Thiên Chúa. Và nhất là Kinh Thánh đề cập đến hai ông bà là người công chính trước mặt Thiên Chúa, có nghĩa là không phải chỉ giữ lề luật vì lề luật, nhưng mà hai ông bà tôn thờ Thiên Chúa và yêu mến Thiên Chúa trong cả suốt cuộc đời của mình. Nên vì vậy lời cầu nguyện của hai ông bà đã được Thiên Chúa chấp nhận, và ngày hôm nay Thiên Chúa sai thiên thần Gabriel đến để loan báo cho ông Zacharia biết là hai ông bà sẽ có con. Đây là một sự kiện lạ lùng, và trong Kinh Thánh Cựu Ước thì chúng ta cũng biết là Thiên Chúa đã đôi lần can thiệp để cho một hai gia đình cũng gặp những hoàn cảnh như thế mà có thể sinh con được. Thí dụ như câu chuyện sáng nay là câu chuyện của ông Samson. Ông ta cũng là người được sinh ra trong hoàn cảnh của một người mẹ đã cầu khẩn tha thiết với Thiên Chúa, và Thiên Chúa đã cho ông xuất hiện ở trên trần gian này để trở nên một thủ lãnh, một vị cứu tinh của dân tộc Do Thái. Rồi tiên tri Samuel cũng vậy, một người mẹ cũng đau khổ và bị khinh bỉ vì không có con. Bà đã cầu khẩn với Thiên Chúa và Thiên Chúa đã cho bà sinh một người con, đó là vị ngôn sứ Samuel, là người mà sẽ sức dầu tấn phong Sao Lê, là vua đầu tiên của người Do Thái, rồi sau đó tấn phong David là vua thứ hai của người Do Thái. Kính thưa cộng đoàn, lịch sử của dân tộc Do Thái và lịch sử của nhân loại đã minh chứng rằng không có việc gì mà Thiên Chúa không làm được. Và đây là điều mà làm cho mỗi người chúng ta đặt hết cả niềm tin và trông cậy vào tình thương của Thiên Chúa. Loài người có thể không làm được việc này việc khác vì quá khả năng của mình, nhưng mà Thiên Chúa trong quyền năng của Ngài, Ngài có thể làm được mọi sự. Chúa Giêsu sau này có nói với người Do Thái như thế này: Thiên Chúa có thể làm những hòn đá này thành những con người để ca tụng Thiên Chúa, thay thế cho dân tộc Do Thái. Chúa Giêsu nói một câu nhấn mạnh đó để chứng thực rằng Thiên Chúa có toàn quyền trên vũ trụ này, và Thiên Chúa muốn làm gì là Ngài có thể làm được, như trong Thánh Vịnh chúng ta vẫn thường đọc hàng ngày. Nên việc mà Thiên Chúa can thiệp trong cuộc sống của ông Zacharia và bà Elizabeth để cho ông Gioan Tẩy Giả sinh ra ở trên đời này. Và khi truyền tin thì Thiên Sứ đã nói về tương lai của con trẻ Gioan Tẩy Giả là tiền hô của Đấng Cứu Thế, là một con người giới thiệu Đấng Cứu Thế cho người khác. Và như thế vị trí của ông Gioan Tẩy Giả là một vị trí quan trọng ở trong nhân loại, đó là một con người được cộng tác hoàn toàn với Thiên Chúa và theo ý muốn của Thiên Chúa để làm cho người khác có thể nhận biết được chương trình cứu độ của Thiên Chúa như thế nào đối với mỗi người. Kính thưa cộng đoàn, có một chi tiết mà chúng ta đọc ở trong Kinh Thánh là sau khi sứ thần truyền tin cho ông Zacharia thì ông cảm thấy ngạc nhiên, bỡ ngỡ, và ông đặt một vấn đề với thiên thần: việc ấy xảy ra thế nào được? Và chúng ta cũng thấy là thiên thần nói: vì ngươi không tin nên đây là một cái dấu, là ông sẽ câm nín, ông sẽ câm nín cho đến khi con trẻ chào đời. Vậy cái việc đó không phải là việc mà Thiên Chúa mới ban ơn cho hai ông bà để rồi bây giờ lại trừng phạt cái sự cứng tin của ông, không phải như vậy, nhưng mà là một dấu để cho người khác nhận ra rằng Thiên Chúa can thiệp trong cuộc đời của ông, cũng như là can thiệp trong cuộc đời của người con của ông. Đây là một dấu là ông sẽ câm cho đến khi con trẻ ra đời. Mà thật vậy, khi con trẻ ra đời thì người ta hỏi ông lấy tên nào để đặt tên cho con trẻ. Người ta nghĩ rằng phải đặt tên là Zakaria, là tên của chính ông cho con. Nhưng mà ông đã xin một tấm bảng và viết tên em bé là Gioan. Và ngay lập tức miệng ông mở ra, và càng ngạc nhiên hơn nữa, ông được đầy ơn Thánh Thần, và chính ông nói những điều lạ lùng về con của mình: con sẽ đi trước Chúa mở lối cho người, bảo cho dân Chúa biết người sẽ cứu độ, là tha cho họ hết mọi tội khiên. Kính thưa cộng đoàn, ngày sinh của Thánh Gioan Tẩy Giả làm cả một quá trình để nói về tình thương của Thiên Chúa đối với gia đình Zakaria, đối với chính Gioan Tẩy Giả là quà tặng, là ân huệ của Thiên Chúa, nhưng mà còn đối với cả nhân loại nữa. Thiên Chúa đã ban cho nhân loại một con người toàn tâm toàn ý, một con người hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa, để rồi Gioan càng ngày càng lớn lên và ông càng ý thức hơn về vị trí, về ơn gọi mà Thiên Chúa ban cho mình. Đáng lẽ ra với cái tuổi đời càng ngày càng lớn thì ông phải theo gương cha để trở nên tư tế, tế lễ Thiên Chúa trong đền thờ Jerusalem. Nhưng mà ông đã không đi theo cái con đường đó, mà ông dâng hiến trọn cuộc đời của ông như là một hy lễ, bằng cách ông vào hoang địa để ăn chay, để cầu nguyện, để thanh tẩy và để tìm ý của Thiên Chúa. Rồi sau đó thì từ trong sa mạc ông đã mời gọi mọi người đến với ông để khuyên bảo, để an ủi, để khích lệ và để sửa dạy và làm phép rửa cho họ, để dọn đường đón nhận họ, đón nhận đấng cứu thế. Cuộc đời của Thánh Gioan Tẩy Giả là một cuộc đời lạ lùng, là một ân huệ tuyệt vời mà Thiên Chúa ban cho gia đình ông Zakaria, và đồng thời ban cho chính ông, là một con người càng lớn lên càng ý thức về việc mà Thiên Chúa yêu thương mình để cộng tác với công trình cứu độ của Thiên Chúa. Nên trong ngày sinh nhật của Thánh Gioan Tẩy Giả hôm nay cũng là dịp để cho mỗi người chúng ta, cũng là những con người đã được sinh ra ở trần gian này, không phải ngẫu nhiên, không phải là ý muốn của người này người khác để cho chúng ta hiện diện ở trên trần gian, nhưng mà đó chính là ân huệ của Thiên Chúa. Thiên Chúa mời gọi chúng ta vào cõi đời này để qua đó Thiên Chúa trao cho chúng ta một nhiệm vụ, và chắc chắn nhiệm vụ đó phải là nhiệm vụ làm sao cho người khác có thể biết được kế hoạch cứu độ và yêu thương của Thiên Chúa cho chính chúng ta. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta trong ngày kỷ niệm lễ sinh nhật của Thánh Gioan Tẩy Giả luôn luôn biết cùng với Thánh Gioan, cùng với gia đình Zakaria và mọi người đang tụ họp để mừng sinh nhật ông Gioan Tẩy Giả, cũng biết ca tụng Thiên Chúa, dâng lời ca tụng Thiên Chúa: con trẻ này sẽ như thế nào, vì quả thật bàn tay Thiên Chúa ở với em. Mỗi người chúng ta cũng có sức mạnh và bàn tay Thiên Chúa ở với chúng ta, nhưng mà điều quan trọng là chúng ta có đón nhận và chấp nhận được cái điều đó hay không. Xin Chúa ban cho chúng ta theo gương Thánh Gioan để trở nên những con mười biết cộng tác với ơn Chúa mà làm cho thế giới này đón nhận ơn cứu độ mà Chúa Giêsu mang lại.